Ba La Mã. Phẩm Uruvela. Mục 1, tức 21. Tại Uruvela. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, ở khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Một thời, này các tỷ kheo, ta trú ở Uruvela, trên bờ sông Neranjana, dưới cây bàng Ajapala, khi mới thành chánh giác. Trong khi ta thiền tịnh độc cư, này các tỷ kheo, tư tưởng sau đây được khởi lên. Thật là khó khăn, sống không cung kính, không dâng lời. Vậy ta hãy cung kính, đảnh lễ, và sống y chỉ vào một vị sa môn hay bà la môn. Rồi các tỷ kheo, ta suy nghĩ, với mục đích làm cho đầy đủ giới quẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính, đảnh lễ, và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn nào khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa quần chúng sa môn và bà la môn. Chư thiên hay loài người, không có một vị sa môn hay bà la môn nào khác với giới đầy đủ hơn ta, mà ta có thể cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ. Với mục đích làm cho đầy đủ định uẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn nào khác, với mục đích làm cho đầy đủ tuệ uẩn chưa được đầy đủ như trên. Với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát uẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn nào khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên hay loài người, không có một sa môn hay bà la môn nào khác giới giải thoát đầy đủ hơn ta, mà ta có thể cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: với pháp này mà ta đã chân chánh giác ngộ, ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy. 2. Rồi phạm thiên Sahampati, với tâm tư của mình, biết được tâm tư của ta, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng như vậy, phạm thiên Sahampati biến mất ở phạm thiên giới và hiện ra trước mặt ta. Rồi phạm thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên vai, với đầu gối, chân, mặt quỳ trên đất, chắp tay hướng đến ta và thưa với ta: Như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn, trong thời quá khứ, các vị A-la-hán, chánh đẳng giác, chư tôn giả ấy đã cung kính đảnh lễ và sống y chỉ vào chánh pháp. Bạch Thế Tôn, trong thời vị lai, các vị sẽ thành A-la-hán, chánh đẳng giác, các tôn giả ấy sẽ cung kính đảnh lễ và sống y chỉ vào chánh pháp. Bạch Thế Tôn, mong rằng thời hiện tại, Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ vào chánh pháp. Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói như vậy, lại nói thêm như sau: Chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị lai và Đức Phật hiện tại, đoạn sầu muộn nhiều người. Tất cả các vị ấy đã, đang và sẽ sống cung kính và đảnh lễ pháp chân chánh di diệu. Pháp nhĩ là như vậy đối với chư Phật Đà. Vậy muốn lợi cho mình, ước vọng làm đại nhân, hãy cung kính đảnh lễ pháp chân chánh di diệu. Hãy ghi nhớ giáo pháp chư Phật chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, phạm thiên Sahampati nói như vậy, nói về xong đảnh lễ ta, thân binh hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Rồi này các tỷ kheo, sau khi biết được thỉnh nguyện của phạm thiên và thích ứng với ta, ta sống cung kính, tôn trọng và y chỉ pháp ấy mà ta đã tự chánh đẳng giác. Và này các tỷ kheo, vì rằng chúng tăng thành tựu sự cao cả, nên ta tôn trọng đặc biệt chúng tăng. 122. Tại Uruvela. 1. Một thời, này các tỷ kheo, ta trú ở Uruvela trên bờ sông Neranjara, dưới cây bàng Nigroha, khi ta mới chánh đẳng giác. Rồi này các tỷ kheo, rất nhiều bà la môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối mức tuổi đời, đi đến ta. Sau khi đến, nói lên với ta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên. Này các tỷ kheo, các bà la môn ấy nói với ta như sau. Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi được nghe như sau. Sa môn Gotama không có kính lễ, không có đứng dậy, không có lấy ghế mời ngồi các bậc bà la môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối mức tuổi đời. Thưa tôn giả Gotama, có phải sự tình là như vậy không? Nếu tôn giả Gotama không có kính lễ, không có đứng dậy, không có lấy ghế mời ngồi các bậc bà la môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đáng đạt cuối mức tuổi đời, sự tình như vậy, thưa tôn giả Gotama, là không được tốt đẹp. 2. Này các tỷ kheo, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sau. Các tôn giả này không hiểu gì về trưởng lão hay các pháp tác thành vị trưởng lão. Nếu trưởng lão, này các tỷ kheo, là 80 tuổi, hay 90 tuổi, hay 100 tuổi đời, và nếu vị ấy nói phi thời, nói phi dân, nói phi nghĩa, nói phi pháp, nói phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ, lời nói không hợp thời cơ, không hợp lý, không có giới hạn, không liên hệ đến mục đích, thời vị ấy chỉ được gọi là vị trưởng lão ngu. Nếu là một vị tuổi trẻ, này các tỷ kheo, một thanh niên còn non trẻ, tóc đen nhánh, trong tuổi hiền thiện của đời, còn trong tuổi thanh xuân, và vị ấy nói lời đúng thời, nói lời chân thực, nói lời có nghĩa, nói lời đúng pháp, nói lời đúng luật, nói lời đáng được gìn giữ, lời nói hợp thời cơ, hợp lý, có giới hạn, liên hệ đến mục đích, thời vị ấy được gọi là vị trưởng lão hiền trí. 3. Này các tỷ kheo, có bốn pháp tác thành trưởng lão này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ nguyên nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, đề cao phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, quán sát với ý, thể nhập với chánh kiến, đối với bốn thiền, thù căn thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, bốn pháp này tác thành vị trưởng lão, ai với tâm cống cao, nói nhiều lời phù phiếm, với tư duy không định, như thú không ưa pháp, xa địa vị trưởng lão ác kiến, thiếu kính trọng, và ai đủ giới hạnh, nghe nhiều trí biện tài, sống chế ngự bậc trí, đối với tất cả pháp, vị ấy với trí tuệ, quán thấy chân ý nghĩa, đạt cứu cánh các pháp, không quan du biện tài, đoạn tận sanh và chết, viên mãn hành phạm hạnh, vị ấy ta gọi tên trưởng lão không lậu hoặc, do đoạn trừ lậu hoặc được gọi là trưởng lão. 123. Thế giới. 1. Này các tỷ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, Như Lai không hề lụy đối với đời. Này các tỷ kheo, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các tỷ kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các tỷ kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập. 2. Cái gì? Này các tỷ kheo, trong toàn thế giới để thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức trì, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác, do vậy được gọi là Như Lai. Từ đêm, này các tỷ kheo, Như Lai được chánh đẳng giác. Đến đêm, Như Lai nhập Niết Bàn. Trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói lên, tuyên bố, tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy được gọi là Như Lai. 3. Này các tỷ kheo, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Vì rằng, nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, nên được gọi Như Lai. Này các tỷ kheo, trong toàn thể thế giới, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng giới quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại, do vậy được gọi là Như Lai. Do thắng tri thế giới, đúng như thật như vậy, ly hệ mọi thế giới, không chấp thủ thế giới, thắng tất cả bậc trí, giải thoát mọi buộc ràng, cảm thọ tối thắng tịnh, niết bàn không sợ hãi, vị này đoạn lậu hoặc, bậc giác ngộ trí giả, không dao động nhiễu loạn, nghi ngờ được chặt đứt, đạt diệt tận mọi nghiệp, giải thoát diệt sanh ly, là Thế Tôn, là Phật, bậc sư tử vô thượng, trong thế giới, thiên giới, chuyển bánh xe pháp luân, như vậy hàng thiên, nhân, đến quy y Đức Phật, gặp nhau, đảnh lễ Ngài, vĩ đại không sanh hữu, điều phục bậc tối thượng, trong người được điều phục, anh tịnh, bậc ẩn sĩ, những người được an tịnh, giải thoát bậc tối thượng, những người được giải thoát, vượt qua bậc tối thắng, những người được vượt qua, như vậy họ lễ Ngài. Vĩ đại không sanh hữu, thiên giới, thế giới này, không ai được bằng Ngài. Mục 24. Kalaka 1. Một thời Thế Tôn trú ở Saketa, tại khu vườn Kalaka. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới, giới thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được ý tư sát, tất cả ta đều biết. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới, được thấy, được ý tư sát, ta đã được rõ biết như sau. Tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dựng đứng lên. Này các tỷ kheo, nếu ta nói rằng, ta biết tất cả, cái gì trong toàn thế giới, được thấy, được ý tư sát, như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói như sau, ta cả hai, biết và không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói như sau, ta không biết và cũng không phải không biết, như vậy là có nói láo trong ta, như vậy có lỗi trong ta. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai là vị đã thấy những cái gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thấy, không có tưởng tượng những cái gì không được thấy, không có tưởng tượng những gì cần phải thấy, không có tưởng tượng đối với người thấy, đã nghe những cái gì cần nghe, nhưng không có tưởng tượng điều đã được nghe, không có tưởng tượng những cái gì không được nghe, không có tưởng tượng những gì cần phải nghe, không có tưởng tượng đối với người nghe, đã cảm giác những cái gì cần cảm giác, nhưng không có tưởng tượng điều đã được cảm giác, không có tưởng tượng những cái gì không được cảm giác, không có tưởng tượng những gì cần phải cảm giác, không có tưởng tượng đối với người cảm giác, đã thức tri những cái gì cần thức tri, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thức tri, không có tưởng tượng những cái gì không được thức tri, không có tưởng tượng những gì cần phải thức tri, không có tưởng tượng đối với người thức tri. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, nên vị ấy là như vậy. Lại nữa, hơn người như vậy không có ai khác. Tôi tối thượng hơn và thù thắng hơn. Ta tuyên bố như vậy. Cái gì được thấy, nghe, được cảm giác, chấp trước, được nghĩ là chân thực bởi các hạng người khác. Giữa những người thấy vậy, ta không phải như vậy. Những điều chúng tuyên bố, dầu là thật hay láo, ta không xem tối hậu. Ta trong thời đã qua, thấy được mũi tên này, loài người bị câu móc. Ta biết và ta thấy, các đức Phật Như Lai không tham đắm như vậy. Mục 5, tức 25, phạm hạnh. 1. Phạm hạnh được sống. Này các tỷ kheo, không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích mơn trớn quần chúng, không vì mục đích được lợi ích về lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, không vì mục đích được lợi ích thoát khỏi lời phê bình bàn tán, không với ý nghĩ, mong quần chúng biết ta như vậy. Và này các tỷ kheo, phạm hạnh này được sống với mục đích được chế ngự, với mục đích đoạn tận, với mục đích ly tham, với mục đích đoạn diệt. 2. Với mục đích chế ngự, với mục đích đoạn tận là đời sống phạm hạnh, tránh ra lời nói suông. Thế Tôn đã tuyên bố đi đến nhập niết bàn. Con đường này được đi bởi đại nhân đại sĩ, ai dấn bước thực hành đúng như lời Phật dạy sẽ chấm dứt khổ đau, làm theo đạo sư dạy. Mục 26, kẻ lừa dối. 1. Những vị tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, lừa dối cứng đầu, lắm mồm lắm miệng, quan dâm, hỗn hào, không có định tĩnh, những tỷ kheo ấy không phải là tỷ kheo của ta. Những tỷ kheo ấy đã rơi khỏi pháp luật này, và họ không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp luật này. Và này các tỷ kheo, các tỷ kheo nào không lừa dối, không lắm mồm lắm miệng, có trí, không cứng đầu, khéo định tĩnh, những tỷ kheo ấy phải là tỷ kheo của ta. Và những tỷ kheo ấy không rơi khỏi pháp luật này, và họ đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp luật này. 2. Kẻ lừa dối cứng đầu, kẻ lắm mồm, quan dâm, kẻ hỗn hào không định, không tăng trưởng các pháp, được bậc chánh đẳng giác tuyên bố và thuyết giảng, không lừa, không lắm mồm, có trí, không cứng đầu, với tâm khéo định tĩnh, chúng tăng trưởng các pháp, được bậc chánh đẳng giác tuyên bố và thuyết giảng. 127. Biết đủ. 1. Này các tỷ kheo, có bốn pháp này là không quan trọng, dễ được và không có tầm lỗi. Thế nào là bốn? Trong các loại y, này các tỷ kheo, y phấn tảo, y lượm từ đống rác là không quan trọng, dễ được và không có tầm lỗi. Trong các loại đồ ăn, này các tỷ kheo, đi khất thực từng miếng là không quan trọng, dễ được và không có vi phạm. Trong các sàn tọa, này các tỷ kheo, gốc cây là không quan trọng, dễ được và không có tầm lỗi. Trong các loại dược phẩm, này các tỷ kheo, nước đáy quỷ là không quan trọng, dễ được và không có tầm lỗi. Bốn loại, này các tỷ kheo, không quan trọng, dễ được, không có tầm lỗi này, nếu tỷ kheo, này các tỷ kheo, biết đủ với các loại không quan trọng, dễ được này, ta tuyên bố rằng đây là một trong những chi phần của sa môn hạnh. 2. Biết đủ với sự vật không quan trọng, dễ được, lại không có tạm tội, tâm không bị phiền nhiễu. Về vấn đề trú xứ, y áo và ăn uống, tâm không bị lo lắng. Về phương hướng phải đi, các pháp được tuyên bố, thuận lợi sa môn hạnh, chúng được có đầy đủ. Với vị biết vừa đủ, với vị không phóng dật, tinh cần trong học tập. Mục 28, truyền thống. 1. Có bốn truyền thống bậc thánh này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm.
sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại y nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại y nào, không vì nhân y phục rơi vào sự tầm cầu bất dính, không thích hợp. Nếu không được y, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được y, không có tham lam, mê say, tham đắm. Thấy sự nguy hiểm, và với trí tuệ, thấy được sự xuất ly, vì ấy hưởng thọ y. Không vì biết đủ với bất cứ loại y nào, không có khen mình, chê người. Ai ở đây không khéo thiện xảo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, lấy gọi là tỷ kheo, đứng ở trên thánh, truyền thống, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào. Lại nữa, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại khất thực nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại khất thực nào, không vì nhân khất thực rơi vào sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được đồ ăn khất thực, không có lo âu, tiếc nuối. Nếu được đồ ăn khất thực, không có tham lam, mê say, tham đắm, thấy sự nguy hiểm, và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vì ấy hưởng thọ đồ ăn khất thực. Không vì biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào, không có khen mình, chê người. Ai ở đây khôn khéo thiện xảo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo, đứng ở trên thánh truyền thống, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại sàn tọa nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại sàn tọa nào. Không vì nhân sàn tọa rơi vào sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được sàn tọa, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được sàn tọa, không có tham lam, mê say, đắm đuối, thấy sự nguy hiểm, và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vì ấy hưởng thọ sàn tọa, không có khen mình, chê người. Ai ở đây khôn khéo, thiện xảo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm. Này các tỷ kheo, đây gọi là vị tỷ kheo, đứng ở trên thánh truyền thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận, nhưng không vì ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận, mà khen mình chê người. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo, đứng trên thánh truyền thống, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Bốn truyền thống bậc thánh này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. 2. Thành tựu bốn thánh truyền thống này, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trú ở phương Đông, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Tây, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Bắc, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Nam, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì bậc trí nhiếp phục không quan hỷ và quan hỷ. 3. Quan hỷ không nhiếp phục, không nhiếp phục bậc trí, không quan hỷ không nhiếp, không nhiếp phục bậc trí. Bậc trí nhiếp phục được, nhiếp phục không quan hỷ, vị xóa bỏ mọi nghiệp, trừ khử và ngăn chặn, như vàng rồng diêm phù, ai xứng đáng cất giữ, chư thiên khen vị ấy, phạm thiên cũng tán thán. 129. Pháp cú. 1. Có bốn pháp cú này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? Không tham, Này các tỷ kheo, là pháp ú, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn, có trí quở trách. Không sân, này các tỷ kheo, là pháp cú, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn, có trí quở trách. Chánh niệm, này các tỷ kheo, là pháp cú, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn, có trí quở trách. Chánh định, này các tỷ kheo, là pháp cú, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn, có trí quở trách. Bốn pháp cú này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, đã có lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. 2. Hãy sống không có tham, giới tâm không có sân, chánh niệm và nhất tâm, nội tâm khéo định tĩnh. 130. Các du sĩ. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại núi Gizihakuta, linh thú. Lúc bấy giờ, nhiều du sĩ danh tiếng, có danh tiếng, sống tại khu vườn du sĩ trên bờ sông Sapini, như các du sĩ Annavihara, Varadhara, Sakuludaji, và một số du sĩ có danh tiếng khác. Rồi Thế Tôn vào một buổi chiều, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sapini. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với các du sĩ ngoại đạo ấy như sau. 2. Có bốn pháp cú này, này các du sĩ, được biết là tối sơ, giống như kinh số 120. Chỉ khác là kinh này nói với các du sĩ, không phải với các tỷ kheo như kinh trước, và không có bài kệ. Này các du sĩ, có bốn pháp cú này, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn, không bị quở trách. 3. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không tham này. Tuy vậy, vị ấy vẫn có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này. Hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn như vậy đã tự mình chứng được pháp cú không tham, sẽ được nêu rõ là có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không sân này. Tuy vậy, tâm của vị ấy vẫn có sân, trong ý vẫn có tư duy hiềm hận. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này. Hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn đã tự chứng được pháp cú không sân này, sẽ được nêu rõ là tâm vẫn có sân, trong ý vẫn có tư duy hiềm hận. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh niệm này. Tuy vậy, tâm của vị ấy vẫn thất niệm, không có tỉnh giác. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này. Hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn đã tự mình chứng được pháp cú chánh niệm, sẽ được nêu rõ là niệm không có tỉnh giác. Này các du sĩ, ai nói như sau? nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh định này, tuy vậy vị ấy vẫn không định tĩnh, tâm vẫn dao động. Đối với vị ấy, ta có thể nói như thế này: hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn đã tự mình chứng được pháp cú chánh định sẽ được nêu rõ là không định tĩnh, tâm vẫn dao động. 4. Này các du sĩ, nếu có ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần phải bài xích bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện tại, bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp được khởi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? Nếu tôn giả chỉ trích bài xích pháp cú không tham, thời các sa môn hay bà la môn nào có lòng tham sắc bén đối với các dục, các vị ấy cần phải được tôn giả đảnh lễ, các vị ấy cần phải được tôn giả tán thán. Nếu tôn giả chỉ trích pháp cú không sân, chỉ trích pháp cú chánh niệm, chỉ trích pháp cú chánh định, thời các sa môn hay bà la môn nào không định tâm, tâm bị dao động, các vị ấy cần phải được tôn giả đảnh lễ, các vị ấy cần phải được tôn giả tán thán. 5. Này các du sĩ, ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần phải bài xích bốn pháp cú, thời ngay trong hiện tại, bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp này được khởi lên cho vị ấy. Này các du sĩ, cho đến các dân chúng ở Ukala và dân chúng ở Vassa, dân chúng Pahana, theo vô nhân luận, theo vô tác luận, theo hư vô luận, những vị ấy cũng đã không nghĩ rằng bốn pháp cú này cần phải trích, cần phải bài xích. Vì cớ sao? Vì sợ bị quở trách, phẫn nộ công kích. 6. Thường không sân, chánh niệm, nội tâm khéo định tĩnh, tham nhiếp phục, học tập, được gọi không phóng vật. 4 La Mã, phẩm bánh xe. Mục 31. Bánh xe. 1. Có bốn bánh xe này, này các tỷ kheo, thành tựu với chúng, bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư thiên và loài người. Thành tựu với chúng, chư thiên và loài người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. Thế nào là bốn? Trú xứ hợp, thân cận, các bậc chân nhân, tự nguyện chân chánh, trước đã làm phước. Có bốn bánh xe này, này các tỷ kheo, thành tựu với chúng. Bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư thiên và loài người. Thành tựu với chúng, chư thiên và loài người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. 2. Sống địa phương thích hợp, làm bạn với bậc thánh, tự nguyện được chân chánh, trước đã làm phước đức, người ấy về lúa gạo, tài sản và danh xưng, danh tiếng cùng an lạc, được đưa đến đầy đủ. Mục 32. Nhiếp pháp. 1. Này các tỷ kheo, có bốn nhiếp pháp này, thế nào là bốn? Bố thí và ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Hỡi các vị tỷ kheo, đây là bốn nhiếp pháp. 2. Bố thí và ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Đối với những pháp này, ở đời đối xử nhau, chỗ này và chỗ kia, như vậy thật tương xứng. Và bốn nhiếp pháp này, như đinh đầu trục xe, nếu thiếu nhiếp pháp này, thời cả mẹ lẫn cha không được các người con tôn trọng và cung kính. Do vậy, bậc hiền trí đồng đẳng nhìn nhiếp pháp, nhờ vậy họ đạt được sự cao lớn tán thán. Mục 33. Con sư tử. 1. Này các tỷ kheo, con sư tử, vua các loài thú, vào buổi chiều đi ra khỏi hang. Sau khi ra khỏi hang, nó duỗi thân mình và chân. Sau khi duỗi thân mình và chân, nó nhìn chung quanh bốn phương. Sau khi nhìn chung quanh bốn phương, nó rống lên tiếng rống con sư tử ba lần. Sau khi rống tiếng rống con sư tử ba lần, nó đi ra tìm mồi. Này các tỷ kheo, các loài thú thuộc loại bàn sanh nghe tiếng rống của con sư tử, vua các loài thú, phần lớn chúng trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang, các loài ở nước tìm xuống nước, các loài ở rừng tìm vào rừng, các loài chim bay lên hư không. Này các tỷ kheo, các loài voi chúa ở tại làng, thị trấn hay thành phố, bị trói bởi các dây da cứng chắc, bước đứt, giật đứt những sợi dây ấy, khiếp đảm, cuồn chạy, tung cả phân và nước tiểu. Như vậy, này các tỷ kheo, là đại thần thông lực của con sư tử, dù các loài thú, đối với các loài bàn sanh, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. 2. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, hiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn, vị ấy thuyết pháp. Đây là thân, đây là thân tập khởi, đây là thân đoạn diệt, đây là con đường đưa đến thân diệt. Này các tỷ kheo, có chư thiên tuổi thọ dài, có dung sắc, hưởng lạc nhiều, đã sống lâu trong các lâu đài to lớn. Các chư thiên này, sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Họ nghĩ, chúng ta là vô thường, này chư tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường còn. Chúng ta là không thường hằng, này chư tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường hằng. Chúng ta là không thường trú, này chư tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường trú. Này chư tôn giả, chúng ta là vô thường, không thường hằng, không thường trú, bị thâu nhiếp trong một thân này. Như vậy, này các tỷ kheo, là đại thần thông lực của Như Lai đối với chư thiên và thế giới chư thiên. Như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thuyết giảng như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. 3. Khi Phật giới thắng trí, chuyển bánh xe chánh pháp cho thiên giới nhân giới, bậc đạo sư vô tỷ, sự đoạn diệt thân uẩn, sự hiện hữu thân uẩn, và đường thánh tám ngành, đưa đến khổ diệt tận, chư thiên được trường thọ có dung sắc danh xưng, sanh khiếp đảm sợ hãi, như thú thấy sư tử, vì chưa thoát thân uẩn, nghe chúng ta vô thường. Khi nghe lời ứng cúng, được giải thoát như vậy. Mục 34. Các lòng tin. 1. Này các tỷ kheo, có bốn lòng tin tối thượng này. Thế nào là bốn? Dầu cho các loại hữu tình nào, này các tỷ kheo, không chân, hay hai chân, bốn chân, hay nhiều chân, có sắc, hay không có sắc, có tưởng, hay không tưởng, hay phi tưởng, phi tưởng, Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào Đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. Này các tỷ kheo, dầu cho loại pháp hữu vi nào, thánh đạo tám ngành được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào thánh đạo tám ngành, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thực tối thượng. 2. Dầu cho loại pháp nào, này các tỷ kheo, hữu vi hay vô vi, ly tham, được xem là tối thượng trong tất cả pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khát ái, sự nhổ lên tham ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham đoạn diệt, niết bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp ly tham, này các tỷ kheo, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. Dầu cho loại chúng tăng hay hội chúng nào, này các tỷ kheo, chúng tăng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng trong tất cả hội chúng ấy, tức là bốn đôi tám vị, chúng tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Những ai đặt lòng tin vào chúng tăng, này các tỷ kheo, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Và những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. Này các tỷ kheo, đây là bốn tin tưởng tối thượng. 3. Tin tưởng vào tối thượng, biết được pháp tối thượng, tin tưởng Phật tối thượng, đáng tôn trọng vô thượng, tin tưởng pháp tối thượng, ly tham, an tịnh, lạc, tin tưởng tăng tối thượng, là ruộng phước vô thượng, bố thí bậc tối thượng, phước tối thượng tăng trưởng, tối thượng về thọ mạng, dung sắc và danh văn, tối thượng về an lạc, tối thượng về sức mạnh, bậc trí thí tối thượng, pháp tối thượng chánh định, chư thiên hay loài người đạt được thị tối thượng. 135. Vassakara. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Dương Xá, tại Veluvana, Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bà La Môn Vassakara, vị đại thần xứ Magadha, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Vassakara nói với Thế Tôn: người nào thành tựu bốn pháp, thưa tôn giả Gotama, chúng tôi tuyên bố là bậc đại tuệ, là bậc đại nhân. Thế nào là bốn? 2. Ở đây, này tôn giả Gotama, người nghe nhiều, được nghe điều gì? Điều gì? Vị ấy biết ý nghĩa của lời ấy. Đây là ý nghĩa của lời này, đây là ý nghĩa của lời này. Có chánh niệm, ức niệm nhớ đến điều đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Lại trong các công việc của gia chủ, những công việc gì cần phải làm, vị ấy ở đây có thiện xảo, không có thụ động, thành tựu với sự quán sát về phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Thưa tôn giả Gotama, thành tựu với bốn pháp này, chúng tôi tuyên bố là bậc đại tuệ, là bậc đại nhân. Nếu tôn giả Gotama nghĩ con đáng được tùy hỷ, mong tôn giả Gotama hãy tùy hỷ con. Nếu tôn giả Gotama nghĩ con đáng bị bài xích, tôn giả Gotama hãy bài xích con. 3. Này Bà La Môn, ta không tùy hỷ, ta không bài xích ông. Này Bà La Môn, thành tựu với bốn pháp này, ta tuyên bố là bậc đại tuệ, bậc đại nhân. Thế nào là bốn? Ở đây, này Bà La Môn, có người thực hiện hướng đến hạnh phúc cho nhiều người, hướng đến an lạc cho nhiều người. Với người này, nhiều người được an lập trên thánh lý, tức là hiền thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. Với tầm tư nào vị ấy nghĩ cần phải tầm tư, vị ấy tầm tư ấy. Với tầm tư nào vị ấy nghĩ không cần phải tầm tư, vị ấy không tầm tư ấy. Với tư duy nào vị ấy nghĩ cần phải tư duy, vị ấy tư duy ấy. Với tư duy nào vị ấy không nghĩ cần phải được tư duy, vị ấy không tư duy, tư duy ấy. Như vậy, vị ấy đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, vị ấy được không khó khăn, được không mệt nhọc, được không phí sức, do đoạn diệt các lậu hoặc. Vị ấy ngay trong hiện tại, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Bà La Môn, ta không tùy hỷ, ta không bài xích ông. Thành tựu với bốn pháp này, này Bà La Môn, ta tuyên bố là bậc đại tuệ, bậc đại nhân. 4. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật hy hữu thay, thưa tôn giả Gotama. Cho đến như vậy, tôn giả Gotama đã khéo nói, chúng con thọ trì rằng tôn giả Gotama đã thành tựu bốn pháp này, tôn giả Gotama đã thực hành, hướng đến hạnh phúc cho nhiều người, hướng đến an lạc cho nhiều người, đã an lập nhiều người trên thánh lý, tức là hiền thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. Tôn giả Gotama là vị, với tầm tư nào, vị ấy nghĩ cần phải tầm tư, vị ấy tầm tư ấy. Với tầm tư nào, vị ấy nghĩ không cần phải tầm tư, vị ấy không tầm tư ấy. Với tư duy nào, vị ấy nghĩ cần phải tư duy, vị ấy tư duy ấy. Với tư duy nào, vị ấy nghĩ không cần phải tư duy, vị ấy không tư duy ấy. Tôn giả Gotama đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư. Tôn giả Gotama đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Tôn giả Gotama do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 5. Thật vậy, này Bà La Môn, lời tuyên bố của ông là một thách thức cho ta, và ta sẽ trả lời cho ông. Này Bà La Môn, ta đã thực hành, hướng đến hạnh phúc cho nhiều người, hướng đến an lạc cho nhiều người, đã an lập nhiều người trên thánh lý, tức là hiền thiện pháp tánh. Thiện pháp tánh, ta là gì? Với tâm tư nào ta nghĩ cần phải tầm tư, ta tầm tư ấy. Với tâm tư nào ta nghĩ không cần phải tầm tư, ta không tầm tư, tầm tư ấy. Với tư duy nào ta nghĩ cần phải tư duy, ta tư duy ấy. Với tư duy nào ta nghĩ không cần phải tư duy, ta không tư duy, tư duy ấy. Này Bà La Môn, ta đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư. Này Bà La Môn, đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, ta có được không khó khăn, ta có được không mệt nhọc, ta có được không phí sức. Này Bà La Môn, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt, và an trú, vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 6. Ai trong mọi chúng sanh, hiểu rõ được giải thoát, khỏi cạm bẫy thần chết, vì hạnh phúc nhân thiên, tuyên bố về chánh lý, tuyên bố về chánh pháp, quần chúng thấy nghe vậy, liền quan hỷ tịnh tính, thiện xảo đạo, phi đạo, việc nên làm đã làm, vô lậu bậc giác ngộ, giới thân này thân cuối, ngài được gọi tôn xưng bậc đại tuệ đại nhân. 136. Tùy thuộc thế giới. 1. Một thời Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ukatha và Setapya. Bà La Môn Đôna cũng đang đi trên con đường giữa Ukatha và Setapya. Bà La Môn Đôna thấy trên những dấu chân của Thế Tôn có dấu bánh xe 1000 cộng với dành xe, trục xe và đầy đủ tất cả các tướng khác. Thật vậy, vị ấy suy nghĩ như sau: thật chi diệu thay, thật hy hữu thay, những dấu chân này không phải là của loài người. 2. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đến ngồi dưới một gốc cây, ngồi chiết già, thân thẳng, đặt niệm trước mặt. Bà La Môn Đôna theo dấu chân của Thế Tôn, thấy Thế Tôn đang ngồi dưới một gốc cây đẹp đẽ, khởi lên tịnh tính, các căn tịch tịnh, tâm ý tịch tịnh, đạt được tịnh chỉ do điều phục tối thượng, giống như một con voi được điều phục, được phòng hộ với căn tịch tịnh. Thấy vậy, Bà La Môn Đôna liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, thưa với Thế Tôn: có phải thưa Tôn giả, ngài sẽ là vị tiên? Hỡi này Bà La Môn, ta sẽ không là tiên. Có phải thưa Tôn giả, ngài sẽ là Thác Bà? Hỡi này Bà La Môn, ta sẽ không Thác Bà. Có phải thưa Tôn giả, ngài sẽ là Giả Xoa? Hỡi này Bà La Môn, ta sẽ không Giả Xoa. Có phải thưa Tôn giả, ngài sẽ là loài người? Hỡi Bà La Môn, ta sẽ không là người. Hỏi: ngài có phải sẽ là tiên không? Ngài trả lời: này Bà La Môn, ta sẽ không phải là tiên. Hỏi: ngài có phải sẽ là Càn Thác Bà không? Ngài trả lời: này Bà La Môn, ta sẽ không phải là Càn Thác Bà. Hỏi: ngài có phải sẽ là Giả Xoa không? Ngài trả lời: này Bà La Môn, ta sẽ không phải là Giả Xoa. Hỏi: ngài có phải sẽ là loài người không? Ngài trả lời: ta sẽ không phải loài người. Vậy sở hành của ngài là gì? Và Tôn giả sẽ là gì? 3. Này Bà La Môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, ta có thể là chư thiên. Với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, ta có thể là Càn Thác Bà, ta có thể là Giả Xoa, ta có thể là người. Với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, ví như này Bà La Môn, bông sen xanh hay bông sen hồng hay bông sen trắng sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước và đứng thẳng không bị nước thấm ướt. Cũng vậy, này Bà La Môn, sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, ta sống chinh phục đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà La Môn, ta lập Phật, hãy như vậy họ trì. 4. Giới lậu hoặc chưa đoạn, ta có thể là tiên, có thể càng thắt bà, có thể là loài chim, hay đi đến dạ xoa, hay vào trong hai người. Giới ta lậu hoặc tận, bị phá hủy trừ khử, như sen trắng tươi đẹp, không bị nước thấm ướt, đời không thấm ướt ta, do vậy ta được gọi, ta là Phật chánh giác. Hỡi này Bà La Môn. 137. Không thể rơi xuống. 1. Thành tựu bốn pháp. Này các tỷ kheo, tỷ kheo không có thể bị thối đọa, vị ấy gần niết bàn. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo đầy đủ giới, hộ trì các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đầy đủ giới? Ở đây, này các tỷ kheo có giới, sống chế ngự, với sự chế ngự của giới bổn, ba tì mục kha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo hộ trì các căn? Ở đây, này các tỷ kheo, khi mắt thấy sắc, tỷ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì làm cho nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng dùng, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì làm cho ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỷ kheo hộ trì các căn. 4. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo tiết độ trong ăn uống? Ở đây, này các tỷ kheo chân chánh, giác sát, thọ dụng món ăn thất thực, không phải vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng, như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ, và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Như vậy, này các tỷ kheo, là biết tiết độ trong ăn uống. 5. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo chú tâm cảnh giác? Ở đây, này các tỷ kheo ban ngày đi kinh hành, hay trong lúc ngồi, tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh một, vị ấy đi kinh hành, hay trong lúc ngồi, tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh giữa, vị ấy nằm, dán nằm con sư tử, bên hông tay phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến, thức dậy lại. Ban đêm, canh cuối, vị ấy thức dậy đi kinh hành, hay trong lúc ngồi tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo không thể thối đọa, tiến gần đến niết bàn. 6. Tỷ kheo an trú giới, sống chế ngự các căn, biết tiết độ ăn uống và chú tâm cảnh giác. Sống an trú như vậy, ngày đêm không mệt mỏi, tu tập các thiện pháp đạt an ổn ách nạn. Ưa thích không phóng dật, thấy sợ hãi phóng dật, không có thể thối đọa, tỷ kheo gần niết bàn. Mục 38. Tránh né. 1. Tỷ kheo trừ khử sự thật cá nhân, này các tỷ kheo, đã từ bỏ hoàn toàn cách tầm cầu, hay thân hành, được khinh an, vị ấy được gọi là vị độc hành. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã trừ khử sự thật cá nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, đối với các sự thật cá nhân phổ thông của các sa môn bà la môn nói chung, ví như thế giới là thường còn, hay thế giới là không thường còn, hay thế giới là có giới hạn, hay thế giới là không giới hạn, sinh mạng và thân này là một, hay sinh mạng và thân này là khác, Như Lai sau khi chết có tồn tại, hay Như Lai sau khi chết không tồn tại, hay Như Lai sau khi chết có tồn tại và không tồn tại, hay Như Lai sau khi chết không có tồn tại và không không tồn tại. Tỷ kheo đối với tất cả các sự thật cá nhân ấy đã trừ khử, đã xả bỏ, đã nhổ ra, đã giải thoát, đã đoạn tận, đã từ bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo trừ khử sự thật cá nhân. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu? Ở đây, này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo, dục tầm cầu được đoạn tận, hữu tầm cầu được đoạn tận, tạm hạnh tầm cầu được tinh an. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đã từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thân hành được khinh an? Ở đây, này các tỷ kheo xả lạc, xả khổ, chấm dứt, hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo thân hành được khinh an. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo độc cư? Ở đây, này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo ngã mạn, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được khiến cho không thể hiện hữu, khiến cho không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo độc cư, tỷ kheo trừ khử sự thật cá nhân. Này các tỷ kheo, đã từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu, hay thân hành được kinh an, vị ấy được gọi là vị độc hành. Cùng phạm hạnh tầm cầu, chấp thủ sự thật này, chỗ kiến xứ chất chứa, ai không thích mọi tham, giải thoát được ác diệt, các tầm cầu từ bỏ, kiến xứ được nhổ lên, tỷ kheo ấy an tịnh, thật chánh niệm kinh an, không bị ai chiến bại, mình kiến được kiêu mạn, vị ấy được danh xưng bậc giác ngộ độc cư. 139. Ujjaja. 1. Rồi Bà La Môn Ujjaja đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Ujjaja bạch Thế Tôn, có phải Tôn giả Gotama không tán thán tế đàn? 2. Này Bà La Môn, ta không tán thán tất cả loại tế đàn, nhưng này Bà La Môn, ta không phải không tán thán tất cả loại tế đàn. Trong loại tế đàn nào, Bà La Môn? Bò bị giết, dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật khác đi đến bị giết hại. Loại tế đàn ấy, này Bà La Môn, liên hệ đến sát sanh. Ta không tán thán loại tế đàn ấy. Vì cớ sao? Tế đàn có sát sanh như vậy, này Bà La Môn, các A-la-hán và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán không có đi đến. Tại tế đàn nào, này Bà La Môn, trong ấy không có bò bị giết, không có dây cừu bị giết, không có gia cầm, heo bị giết, không có các sinh vật khác bị giết. Này Bà La Môn, ta tán thán tế đàn không có sát sanh như vậy. Tức là bố thí thường làm từ lâu, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. Vì cớ sao? Tế đàn không có sát sanh như vậy. Này Bà La Môn, các A-la-hán và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán có đi đến. 3. Lễ tế ngựa, tế người, lễ uống nước thắng trận, lễ ném cầu may rủi, lễ rút lui khóa cửa, lễ ấy nhiều sát sanh, không đem lại quả lớn. Chỗ nào giết dê cừu, bò và sinh vật khác, các bậc theo chánh đạo, các bậc đại ẩn sĩ, tại tế đàn như vậy, họ không có đi tới. Tế đàn không sát sanh, thường cầu phước gia đình, không giết dê cừu bò, không giết sinh vật khác, các bậc theo chánh đạo, các bậc đại ẩn sĩ. Tại tế đàn như vậy, họ đến tế đàn ấy, lễ ấy bậc trí làm, tế đàn ấy quả lớn, tế đàn dạy tốt lành, không đem đến ác hại, tế đàn càng to lớn, chư thiên càng quan hỷ. Mục 40. Udayi. 1. Rồi Bà La Môn Udayi đi đến Thế Tôn, sau khi đến, ngồi xuống một bên. Bà La Môn Udayi bạch Thế Tôn, có phải Tôn giả Gotama không tán thán tế đàn? 2. Này Bà La Môn, ta không tán thán tất cả tế đàn, nhưng này Bà La Môn, không phải ta không tán thán tất cả tế đàn. Trong tế đàn nào, này Bà La Môn, có trâu bò bị giết, có dê cừu bị giết, có gia cầm, heo bị giết, có các sinh vật khác đi đến bị giết hại, loại tế đàn ấy, này Bà La Môn, ta không tán thán. Vì cớ sao? Tế đàn có sắc sanh như vậy, này Bà La Môn, các A La Hán và những ai đã đi trên con đường hướng đến A La Hán, quả không có đi đến. Tại tế đàn nào, này Bà La Môn, trong ấy không có bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gia cầm, heo bị giết, không có các sinh vật khác bị giết. Này Bà La Môn, ta tán thán tế đàn không có sát sanh như vậy, tức là bố thí thường làm từ lâu, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình, vì cớ sao? Tế đàn không có sát sanh như vậy. Này Bà La Môn, các A La Hán và những ai đi trên con đường hướng đến A La Hán có đi đến. 3. Tế đàn không sát sanh, làm đúng thời thích hợp, tế đàn dạy các bậc phạm hạnh khéo chế ngự, đã dán rộng bức màn, khi còn ở trên đời, các bậc nhiều thời gian đi đến tế đàn ấy, bậc giác ngộ thiện xảo, tán thán tế đàn ấy, hoặc tại lễ tế đàn, hoặc tính thí vong linh, tế vật cúng xứng đáng, tế lễ tâm quan hỷ, hướng đến ruộng phước lành, đối các vị phạm hạnh khéo cúng, khéo tế lễ, khéo dâng bậc đáng cúng, tế đàn dậy rộng lớn, chư thiên đều tán thán.